tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta được bình an trong ơn lành và sự chăn dắt của Chúa. Cảm tạ Chúa hơn nữa vì chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Encana. Nếu muốn có những bài học này, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nguonsong2001a@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ email của chúng tôi là nguonsong2001a@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Gia đình ông bà Encana được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Qua những bài trước đây, chúng ta đã biết về các nhân vật chính trong gia đình, cũng biết những ưu và khuyết điểm của ông Encana là người chủ gia đình. Và trong mấy tuần qua, chúng ta học về bà Anne và đã thấy những ưu điểm của bà mà Kinh Thánh ghi. Bà Anne có nhiều ưu điểm đáng quý. Về mặt tinh thần, bà là người nhân từ, dịu dàng. Bà im lặng, chấp nhận hoàn cảnh đau buồn, không lời than vang. Bà cũng nêu gương sáng cho chúng ta qua đời sống đức tin. Bà là chiến sĩ cầu nguyện, xem thì giờ cầu nguyện với Chúa quan trọng hơn mọi điều khác. Ngoài ra, bà Anne cũng có mối tâm giao mật thiết với Chúa và có đức tin vững chắc nơi Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những ưu điểm khác của bà Anne để học hỏi và bắt chước. Để rồi chị em chúng ta cũng sẽ là những người nữ tin kính Chúa, có đức tin mạnh mẽ và sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hầu đời sống chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và là gương sáng cho con cái Chúa trong hội thánh noi theo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những gì Kinh Thánh ghi lại để thấy những ưu điểm khác của bà Anne. Sách Samuel nhất chương 1 ghi như vậy: Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va. Trích Sa-muên thứ nhất chương 1 câu 10 và 11. Sau đó, Kinh Thánh ghi tiếp: Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Sa-muên, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Encana, chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên vì nói cùng chồng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn. Chúng tôi vừa trích đọc Samuel thứ nhất chương 1 câu 20 đến 22. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy bà Anne có những ưu điểm khác nữa như sau. Trước hết, bà Anne trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa. Sau nhiều năm tháng cầu nguyện và chờ đợi Chúa đáp lời, bây giờ bà Anne vui mừng bế trên tay đứa con trai mà bà mong chờ, cũng là bảo vật quý giá của đời sống và của gia đình bà. Chỉ những người làm mẹ mới hiểu được niềm vui của bà Anne lúc đó. Những chị em trông mong nhiều năm tháng mới có con lại càng hiểu rõ nỗi vui mừng lớn lao của bà Anne khi được bế bé Samuel trong tay. Nhưng dù vui mừng và dù thương con, quý con rất nhiều, Anne không quên lời đã hứa với Chúa trước đó. Chính bà thưa với Chúa, nếu Ngài đoái đến nỗi sầu khổ của con và ban cho con một đứa con trai, con sẽ dâng nó trọn đời cho Ngài. Anne đã trung tín giữ vẹn lời hứa đó, dù biết là mình phải trả một giá rất đắt. Giá đó là sẽ không được ở gần bên con, không được nuôi dạy, chăm sóc đứa con mà mình đã đổ nhiều nước mắt để cầu xin Chúa và trông chờ suốt nhiều năm tháng mới có. Điều cao quý nơi bà Anne là bà quyết tâm làm trọn lời đã hứa nguyện với Chúa, dù đó là điều rất khó làm. Việc làm của bà Anne để lại cho hậu thế tấm gương sáng ngời. Đó là dù phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi, Anne quyết tâm trung tín, giữ vẹn lời hứa với Chúa. Quý vị có bao giờ hứa nguyện điều gì với Chúa không? Chắc hẳn là có. Trong hành trình theo Chúa, làm môn đồ của Ngài, biết bao nhiêu lần chúng ta hứa nguyện với Chúa điều này, điều kia, nhưng mấy khi chúng ta giữ trọn lời hứa nguyện đó. Khi gặp khó khăn, thử thách, những lúc cùng đường không còn lối thoát, chúng ta cầu xin Chúa cứu giúp và hứa nguyện với Chúa nhiều điều. Có người hứa với Chúa những lời như: nếu Chúa cứu con thoát khỏi nguy hiểm này và cho con được sống, con sẽ dâng cuộc đời còn lại để hầu việc Chúa. Hoặc là nói: nếu Chúa phù hộ con trong công ăn việc làm, cho được thành công tốt đẹp, con sẽ dâng 1/10 lợi tức vào công việc nhà Chúa. Người tin Chúa khi cầu nguyện thường hứa rằng nếu Chúa nhậm lời cầu xin, ban cho con điều con cần, thì con sẽ hầu việc Chúa, sẽ dâng hiến cho công việc Chúa, vân vân. Chúng ta hứa với Chúa rất nhiều để lời mình cầu xin được Chúa chấp nhận và đáp lời. Nhưng khi được Chúa đáp lời rồi, vì quá vui hoặc quá bận rộn với những dự án, những chương trình của mình, chúng ta liền quên ơn Chúa và cũng quên luôn điều chúng ta hứa nguyện với Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta noi gương bà Anne, trung tín giữ vẹn lời hứa nguyện với Chúa, dù phải trả một giá lớn lao hay dù khó khăn như thế nào. Nếu trong quá khứ chúng ta hứa nguyện với Chúa nhiều điều mà vẫn chưa làm thành, xin Chúa giúp chúng ta làm trọn điều hứa nguyện đó hôm nay. Lời Chúa trong sách Truyền Đạo dạy như vậy: khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời, thì đừng chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại. Vậy, hãy hoàn thành điều con hứa nguyện. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. Trích sách Truyền Đạo chương 5 câu 4 và 5 theo bản Hiệu Đính. Xin Chúa giúp chúng ta có thể thưa với Chúa như tác giả Thi Thiên thứ 66. Con sẽ đem tế lễ thiêu vào nhà Chúa, thực hiện các lời con hứa nguyện với Ngài là lời môi con đã nói và miệng con đã hứa khi gặp gian truân. Trích Thi Thiên 66 câu 13 và 14. Một đặc điểm khác chúng ta thấy nơi bà Anne qua phần Kinh Thánh này đó là bà là người mẹ can đảm. Qua mấy bài học đầu tiên về bà Anne, chúng ta thấy bà như là một phụ nữ mềm yếu hay buồn hay khóc. Nhưng khi nhìn vào những sự việc xảy ra sau đó, chúng ta thấy bà là một phụ nữ can đảm, đầy nghị lực. Thật ra có thể nói, tính can đảm của Anne ít có người mẹ nào có thể bắt chước hay làm theo được. Chúng ta biết lòng can đảm của Anne qua điều Kinh Thánh ghi như sau. Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên, vì nói cùng chồng rằng, khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn. Trích Sa-muên thứ nhất chương 1, câu 21 và 22. Dĩ nhiên, bà Anne rất thương bé Sa-muên, vì người mẹ nào lại không thương đứa con mình sinh ra. Hơn nữa, đây là đứa con mà bà trông mong và cầu xin với Chúa đã lâu. Nói theo ngôn từ ngày nay, Sa-muên là con trai một và là con cầu tự. Bà Anne và ông Ên-ca-na chắc chắn là rất yêu thương, trân quý bé Sa-muên, quý hơn tất cả mọi điều khác trong đời. Tuy nhiên, dù thương con, dù tình mẹ con là tình cảm sâu đậm nhất của con người, bà Anne đã can đảm dứt bỏ tình cảm đó để giữ trọn lời đã hứa nguyện với Chúa. Bà bằng lòng xa con, bằng lòng dâng trọn vẹn đứa con cầu tự, đứa con yêu quý của mình cho Chúa khi con còn nhỏ, còn cần sự chăm sóc của mẹ. Bà Anne không những là người mẹ can đảm, nhưng bà cũng khôn ngoan, biết sắp xếp mọi việc cách chu đáo. Không những biết việc mình phải làm, bà cũng biết khi nào phải làm điều đó và làm như thế nào. Mỗi năm, ông Ên-ca-na đưa gia đình lên Si-lô để thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Năm đó, bé Sa-muên đã ra đời. Ên-ca-na muốn đưa cả gia đình đi thờ phượng Chúa, nhưng bà Anne quyết định ở lại nhà vì Sa-muên còn quá nhỏ. Bà định rằng lúc Sa-muên thôi bú, bà sẽ đưa con đi và sẽ để bé ở lại đền thờ luôn. Có lẽ ông Ên-ca-na biết tính cương quyết và đức tin của vợ, nên ông không ép bà đi với ông, mà chỉ nói, hãy làm theo ý nàng cho là phải. Ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Trích Sa-muên nhất chương 1, câu 23.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe và tham dự hàng tuần lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên các bạn và dẫn dắt gia đình mới của các bạn trong những ngày tháng sắp đến. Chúng tôi đã có bài học, nên nếu các bạn nào cần, xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài thứ hai trong đề tài Nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Đây là những yếu tố giúp các bạn có một hôn nhân lâu bền và hạnh phúc. 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là tình yêu thương, lòng tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chi tiết về tầm quan trọng của những yếu tố này trong đời sống hôn nhân. Trước hết là tình yêu thương. Tình yêu thương là yếu tố đầu tiên và căn bản trong đời sống lứa đôi, nên chúng ta cần xét xem tình yêu của mình là tình yêu như thế nào. Nếu bạn và người yêu yêu nhau với một tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho mình, tình yêu đó không thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu có điều kiện, yêu vì người yêu có những đặc điểm mình thích hoặc làm những điều mình vừa lòng, tình yêu đó cũng không giúp cho hôn nhân của các bạn được hạnh phúc lâu bền. Vì khi người phối ngẫu không còn những điều các bạn say mê hoặc không làm bạn vừa ý, thì tình yêu đó cũng hết. Nếu các bạn quyết định lập gia đình với nhau vì nghĩ rằng người yêu sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu cho mình, sẽ làm điều này điều kia cho mình, thì các bạn sẽ thất vọng khi thấy thực tế không được như điều các bạn trông mong. Có những bạn trẻ đến với nhau bằng tình yêu bồng bột nhất thời, tình yêu lãng mạn hay tình yêu ích kỷ có tính cách chiếm hữu. Những tình yêu đó không thể là nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc. Nếu các anh yêu các cô vì vẻ đẹp bề ngoài như ánh mắt, nụ cười, mái tóc, v.v. hoặc các cô yêu các anh vì các anh hào hoa phong nhã, biết nói những lời ca tụng tân bốc, yêu vì những món quà đắt tiền, những chiều chuộng chăm sóc đặc biệt, tình yêu đó sẽ phai tàn nhanh chóng, nhất là khi ta đã chinh phục được người mình yêu. Không những thế, khi sống chung, các bạn sẽ thất vọng khi nhìn thấy khuyết điểm của người yêu, hoặc khi người yêu không còn những điều mà các bạn ưa thích. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu chiếm hữu, thì cũng tương tự như tình yêu có điều kiện, các bạn có thể yêu say mê, cuồng nhiệt. Nếu không chinh phục được người mình yêu, tình yêu đó lại càng gia tăng, khiến các bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chinh phục hay chiếm hữu người mình yêu. Nhưng điều nguy hiểm của loại tình yêu này là khi các bạn chinh phục được người đó rồi, các bạn sẽ rất mau chán. Đó là lý do tại sao có những người đàn ông đeo đuổi một người đẹp suốt mấy mươi năm mới chinh phục được, nhưng khi cưới được rồi thì hất hủi, bỏ quên, lãng quên, có người còn đi gian díu với người khác. Một ví dụ cụ thể về người có tình yêu chiếm hữu rồi sau đó chán ngay là trường hợp của Amnon và Tama ghi trong Cựu Ước sách Samuel thứ 2 chương 13. Theo phân đoạn Kinh Thánh này, Amnon yêu Tama, nhưng vì Tama là em cùng cha khác mẹ, nên Amnon không được phép cưới Tama làm vợ. Sau có người bày mưu, Amnon giả vờ đau nằm trong nhà và xin vua cha là David sai Tama đem thức ăn đến cho mình. Khi Tama mang thức ăn vào phòng cho Amnon, Amnon đã dùng sức mạnh chiếm đoạt Tama. Và Kinh Thánh ghi rằng, sau đó Amnon lấy làm gớm ghét Tama, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Và cuối cùng, Amnon đã sai người đuổi Tama đi, chẳng một chút thương xót. Để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ chồng các bạn phải yêu nhau bằng tình yêu thương thật, là tình yêu không ích kỷ, không có điều kiện và không thay đổi theo hoàn cảnh. Có lẽ các bạn nghĩ, như vậy làm sao biết mình phải yêu nhau như thế nào, tìm đâu được tình yêu đặc biệt đó? Đó là tình yêu của Chúa, tình yêu bắt nguồn từ Chúa. Đặc điểm của tình yêu thương thật được mô tả trong Kinh Thánh, và nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể sống với nhau bằng tình yêu này. Trong thư Côrintô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phaolô mô tả đặc điểm của tình yêu thương như sau. Nếu có Kinh Thánh, mời các bạn dở ra trong phần Tân Ước, thư Côrintô thứ nhất chương 13. Chúng tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 8. Sứ đồ Phaolô viết: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Theo lời sứ đồ Phaolô mô tả, chúng ta thấy tình yêu thương có tất cả 15 đặc điểm. Chúng tôi sẽ lần lượt giải thích từng đặc điểm để các bạn có thể dựa vào đó kiểm điểm xem tình yêu các bạn dành cho nhau có phải là tình yêu thương thật hay không. Đặc điểm đầu tiên của tình yêu thương là hay nhịn nhục. Nhịn nhục có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi điều ta trông mong. Chữ nhịn nhục cũng có nghĩa là kiên nhẫn chịu đựng. Người có tình yêu thương thật là người có sức chịu đựng. Chịu đựng người, chứ không phải chỉ là chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Rồi đây, trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ cần lòng nhịn nhục đối với nhau. Bạn và người phối ngẫu là hai cá nhân riêng biệt với những đặc điểm khác nhau. Hai người có tính tình khác nhau, thói quen sở thích khác nhau. Khi sống chung dưới một mái nhà, các bạn sẽ không tránh được những lúc làm mất lòng nhau hay là bất đồng ý kiến với nhau. Vì lý do đó, vợ chồng cần nhịn nhục nhau và chấp nhận nhau. Có như thế mới giữ được sự hài hòa, êm ấm trong gia đình. Biết bao nhiêu gia đình vì vợ chồng thiếu nhịn nhục nhau mà gia đình tan nát. Người đời có câu, ông ăn chả, bà ăn nem. Nhưng đó không phải là cách cư xử của người có tình yêu thương. Là con của Chúa, khi gặp khó khăn, hiểu lầm giữa vợ chồng, chúng ta hãy vì tình yêu thương mà kiên nhẫn, nhịn nhục đối với nhau. Lời dạy sau đây của sứ đồ Phaolô là điều các bạn cần ghi nhớ và thực hành mỗi khi vợ chồng có điều bất đồng ý kiến hay là bất hòa với nhau. Phaolô viết, anh em phải ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Đặc điểm thứ hai của người có tình yêu thương thật là nhân từ. Người có lòng nhân từ là người cư xử tốt với mọi người, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả với người không tốt với mình. Các bạn có cư xử tốt với nhau trong mọi lúc mọi nơi không? Có người nhịn nhục nhưng mà không nhân từ. Ví dụ khi hai vợ chồng có chuyện bất đồng ý kiến với nhau, người vợ hay người chồng nhịn, không nói, cũng không cãi lại, nhưng trong lòng buồn giận và cay đắng. Cũng có người yên lặng không cãi, thấy như là nhịn nhục, nhưng thật ra là dùng sự yên lặng để trả thù hay là để làm khổ người kia. Đây không phải là cách cư xử của người có tình yêu thương thật. Nếu vợ chồng các bạn có tình yêu thương thật đối với nhau, khi người kia lỡ làm hay nói điều gì khiến các bạn buồn hay bị tổn thương, các bạn sẽ thành thật nói cho người đó biết, nhưng nói một cách nhẹ nhàng, yêu thương và vẫn tiếp tục cư xử tử tế. Đó là nhân từ trong tình yêu. Khi có lòng nhân từ, chúng ta sẽ nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của người mình yêu và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người đó. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân trong tựa đề Nền tảng cho một hôn nhân bền lâu đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn có những bài này,
xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao Ngài luôn. Nào cùng dâng bao câu ca, truyền rao tình yêu khắp nơi. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi Ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao Ngài luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.